Rồi đọc tiếp.
17. Hương long ngồi lâu xâm nhập, lời dẫn chặt đinh cắt sắt mới đáng làm bổn phận tôn sư. Né tên tránh đao đâu thể làm tác giả thông phương, nghĩa là mình phải gan dạ chặt đinh cắt sắt, chứ còn mình thấy tên mình tránh, thấy đao mình né thì chưa phải là bậc tác giả thông phương. Chỗ dùi châm chẳng vào hãy gác lại, khi sống dậy ngập trời thì thế nào, thử cử xem. Công án tăng hỏi Hương Lâm, thế nào là ý tổ sư từ Tây Sa? Hương Lâm đáp, ngồi lâu sanh nhọc. Cái câu này là câu nhiều người hỏi rất nhiều, mà mỗi vị đáp mỗi cách. Ngài Hương Lâm người đáp ngồi lâu sanh nhọc, thì mình cứ tưởng tượng chắc là tổ ngồi 9 năm xây mặt vô sách, cho nên giờ mỏi cái thành ra cái sinh sống khung xuống nhọc nhằn, phải không? Nếu mà hiểu vậy đó là chưa có hiểu Ngài Hương Lâm. Giải thích, Hương Lâm nói ngồi lâu sinh nhập lại hiểu chăng? Nếu hiểu được thì trên đầu trong cỏ dứt hết căn qua, nếu chẳng hiểu thì lắng nghe xử phân. Thì như vậy đó, cái câu nói đó là cái câu, nếu ngay đó mình hiểu, mình thấy được thì dứt hết căn qua, tức là mọi cái chuyện giặc giả đều ngang đây bình an hết. Còn nếu không hiểu được thì sẽ nghe giải thích sau. Đó là nêu lên. Bây giờ nói về lịch sử. Cổ nhân đi hành khước, chọn lựa bạn đồng hành để vạch cỏ xem gió. Khi ấy Vân Môn thịnh quá ở Quảng Nam, Hương Lâm thường ra đất Thục đồng thời với Nga Hồ Cảnh Thanh, trước đến tham vấn báo từ Hồ Nam, sau mới đến trong hội Vân Môn làm thị giả 18 năm. Làm thị giả 18 năm thì mà lúc này Ngài bắt đầu làm thị giả, rồi trải qua 18 năm như vậy, thì quý vị sẽ thấy ở chỗ Vân Môn thanh được thanh nghe, sư ngộ tuy trễ song quả là bậc đại căn khí. Ngộ trễ tức là phải trải qua bao nhiêu năm. Sư ở bên cạnh Vân Môn 18 năm, Vân Môn thường kêu thị giả viễn, sư vừa đáp dạ. Vân Môn hỏi là cái gì? Khi ấy Hương Lâm cũng hạ ngữ trình kiến giải đùa tinh hồn, song trọn chẳng thấy hợp. Nghĩa dạ hỏi là cái gì, cái cũng đáp thế này thế kia, mình đều trặc hết, chưa bao giờ trúng. Rồi một hôm sư bỗng nhiên la, con hội rồi. Vân Môn bảo, sao chẳng nói một câu hướng thượng xem. Ngàn đó kêu bí, nói không được, tuy hội mà bí. Cho nên rồi sư ở thêm 3 năm nữa, tuy hội rồi mà còn bí đó không được, phải ở 3 năm nữa. Như vậy là bao nhiêu năm? 21 năm. Như vậy thì mình mới thấy cái người xưa cái bền chí. Trong thất Vân Môn phóng một những đại cơ viện, hơn phân nữa vì thị giả viễn. Những cái cơ viện để cho người này người kia nghe, nhưng mà sự thật là vì thị giả viễn nhiều hơn. Tùy chỗ nhập tác, Vân Môn phàm có một lời một câu trọn nhầm vào chỗ thị giả viễn. Sau Hương Lâm trở về đất Thục, ban đầu ở cung Thủy Tinh tại Đạo Giang, sau trụ chừa Hương Lâm ở Thanh Thành, hòa thượng Tọ ở Trí Môn gốc người Chiết, nghe Hương Lâm giáo hóa thạnh thành, liền đến đất Thục để thăm lễ. Hòa thượng Tọ là thầy của Tiết Đạo. Vân Môn tuy tiếp người vô số, song hiện thời đạo hành chỉ một phái Hương Lâm là thạnh hành. Sư trở về Tứ Xuyên trụ việc 40 năm, được 80 tuổi mới siêng quá. Như vậy sống 80 tuổi mà 40 năm là ở đâu? Nghĩa là 20 năm đi hành khước, tức là từ nhỏ không biết đi tu hồi nào, đi hành khước thì tới ở chỗ Ngài Vân Môn ngót 21 năm, rồi về còn được 40 năm làm Phật sự. Sư thường nói ta 40 năm mới thành một mảnh. Thành một mảnh, chữ mảnh này phải hiểu là sao? Nghĩa là 40 năm mới thành được một khối. Bây giờ quý vị được mấy mươi năm rồi. Bởi vậy cho nên cái người tu, cái quan trọng là phải bền chí, chứ không phải hấp tấp. Nếu mà hấp tấp thì không bao giờ kết quả được. Mình đâu có thông minh hơn các vị xưa, phải không? Mà ở Ngài Triệu Châu là 30 năm, ở Ngài Thì hương lâm này thì 40 năm mới thành một mảnh. Phàm giải chúng sư nói, đi hành khước tham tầm trí thức, cần để mắt mà đi, phải phân đen trắng, thấy cạn sâu mới được. Tức là mình phải biết ở đâu người nào có những cái gì kỳ đặc, không kỳ đặc phải biết rõ mới được. Trước cần phải lập chí, nhưng mà cái lập chí là cái số 1. Trước Đức Thích Ca, Đức Thích Ca khi còn tu nhân phát một lời một niệm đều là lập chí. Khi mà Bồ Tát, tức là tiền thân của Phật, nghĩa là ngài chưa thành Phật còn là Bồ Tát, thì lời nào niệm nào của ngài phát ra đều là cái ý chí mãnh liệt, nhờ đó mà sau ngài mới thành Phật. Thì chúng ta bây giờ tu cũng phải lập chí cho mạnh, lúc nào cũng phải dám chết dám sống trên con đường tu thì mới đạt được kết quả. Sau này có vị tăng đến hỏi, thế nào là một ngọn đèn ở trong thất? Một ngọn đèn ở trong thất, câu hỏi này là ý gì? Thất đó là cái thất nào? Cái thất tứ đại bốn chất đó có một ngọn đèn ở trong, cho nên hỏi thế nào là một ngọn đèn trong thất. Hương Lâm đáp, ba người làm chứng rùa thành trạnh. Thế là con rùa mà có ba người làm chứng nó là trạnh thì nó biết thành trạnh. Tăng lại hỏi, thế nào là việc của kẻ áo nạp? Hương Lâm đáp, tháng chạp lửa cháy núi. Mấy câu đáp toàn là những cái câu mà chặt đinh cắt sắt á. Xưa nay đáp ý tổ sư rất nhiều, chỉ có một tắc này của Hương Lâm là ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có chỗ cho ông suy tính đạo lý. Nó là thế nào lý tổ sư từ Tây Sa ngồi lâu sanh nhọc, thiệt là không có cái gì để suy gẫm hết. Tăng hỏi, thế nào lý tổ sư từ Tây Sa? Hương Lâm đáp, ngồi lâu sanh nhọc đáng gọi là lời không vị, câu không vị, nói không vị, lấp bít miệng người, không có chỗ để ông hít thở, tức là chết ngạt. Là một câu nói đó làm cho mình chết ngạt, không có chỗ nào để mà suy gẫm được hết. Cần thấy liền thấy, nếu chẳng thấy tối kỵ khởi giải hội. Như vậy thì ngay đó thấy được thì thấy, còn không thấy được thì đừng có khởi hiểu thế này thế kia gì hết. Hương Lâm đã từng gặp bậc tác gia, cho nên có thủ đoạn của phân môn, có ba câu thể diệu. Nhiều người hiểu lầm nói, tổ sư Tây Sang 9 năm ngồi sẽ mặt vào vách, há chẳng phải ngồi lâu sanh nhập. Thực quả thực có trúng vào đâu. Chẳng thấy cổ nhân được đại tự tại, chanh đạp đến đất thật, không có nhiều thứ Phật pháp, tri kiến đạo lý, gặp việc liền ứng dụng. Nghĩa là ngài đạp trên đất thật, cho nên gặp đâu thì đáp đó, mà đáp theo cái tâm đương tự tại thanh tịnh của mình, không có cái cho người khác nghe câu đáp của mình mà suy gẫm. Thế nên nói, pháp theo pháp hành, pháp tràng tùy chỗ dựng lập, tiếp đạo nhân gió thổi lửa, ghé bên chỉ ra một cái nửa cái. Bây giờ mượn cái gốc đó mà chỉ tạo ra một bên, một cạnh để cho mình thấy. Tụng nhất cá lưỡng cá thiên vạn cá, phát khước lung đầu tá giác đà, tả chuyển hữu chuyển tùy hậu lai, tử hồ yếu đã la lưu thiết ma. Dịch một cái hai cái ngàn muôn cái, lột mũ trùm đầu vẽ sừng ngựa. Hai câu này là tụng xong rồi đó, nghĩa là nói rằng một người hai người cho tới ngàn muôn người, ai cũng có thể sao, lột mũ trùm đầu, tức là cái mũ trùm đầu lột ra rồi bẻ nó gãy cái sừng ngựa đi, tức là ai cũng có cái khả năng giải thoát, ai cũng có khả năng giác ngộ hết, chứ không có người nào không có. Xoay tả xoay hữu tùy kẻ sao, tử hồ cần đánh lưu thiết ma. Hai câu sau đó là ngài muốn làm rộng thêm để cho mình hiểu, thì câu sau đó để đọc đoạn dưới sẽ thấy. Giải tụng thuyết đạo liền đó như chọi đá nhớ lửa, tợ làng điện chớp đẩy ra cho ông thấy. Ông nghe nói đến liền hội mới được, sư quả là con cháu trong nhà mới hay nói như thế, nếu khéo thẳng đó liền hiểu thế ấy, quả là người kỳ đặc. Hai câu, một cái hai cái ngàn muôn cái, lột mũ trùm đầu vẽ sừng ngựa, nó sạch trọi thông dông, chẳng bị sanh tử làm nhiễm, chẳng bị tình giả thánh phàm trói buộc. Trên không có chỗ vinh theo, dưới bạc chấp ta mình, nhất như dường thể hương lâm tiếp đạo, đâu những ngàn muôn cái dẫn đến mọi người trên quả đất thải như thế, Phật trước Phật sau thải như thế. Ai ai cũng đều có khả năng đó hết, chứ không phải riêng một người hai người. Nếu như ở trong ngôn cứu khởi giải hội, trong câu đó mà khởi cái hiểu biết phân biệt, liền như tử hồ đánh lưu thiết ma, vừa nêu lên theo tiếng liền đánh. Đây mới dẫn chuyện: tử hồ tham vấn Nam Tuyền, cùng Triệu Châu, Trường Sa, Cảnh Sầm là bạn đồng tham. Khi ấy lưu thiết ma các am ở dưới núi Quy, các nơi đều nể bà, ai cũng ngán bà lắm. Một hôm tử hồ đến phỏng vấn, hỏi có phải là Lưu Thiết Ma chăng? Bây giờ đã nghĩa tên Lưu là họ Lưu, Thiết Ma, Thiết là sắt, Ma là mài, Lưu mài sắt đó. Lưu Thiết Ma tức là Lưu mài sắt. Cho nên hỏi phải Lưu Thiết Ma chăng? Thiết Ma đáp chả dám. Người Trung Hoa nói chả dám tức là nhận. Tử hồ hỏi xoay bên trái thêm mài để cho rõ, hay sai bên phải mài, cây sắt đó sai bên trái mài hay bên phải mài? Thì nếu mà mình thường thường nghe câu hỏi đó thì cũng lúng túng rồi, phải không? Nhưng mà bà Lưu Thuyết Ma không phải là tay thường. Như vậy đó, nói sai bên trái mài, sai bên phải mài là đã coi thường bà Lưu Thuyết Ma, phải không? Mà cũng đặt cái bẫy, nếu bên trái bên phải đều là dính bẫy hết. Cho nên bà Lưu Thuyết Ma bảo liền nói: hòa thượng chớ điên đảo. Nói còn thấy trái thấy phải là còn điên đảo. Hòa thượng chớ điên đảo là một câu nói quá hay, gỡ bẫy của ngài rồi. Thì liền đó ngài đánh một kệ, tử hồ theo tiếng liền đánh. Thì đánh đó là chê khe, đánh đó là đánh thoát nạn. Nó là bị người ta nói mình thấy trái thấy phải là điên đảo, cho nên đánh cái chạy thoát. Nếu không có đánh này thì mắc kẹt rồi, chạy không khỏi. Hương Lâm đáp: câu hỏi của vị tăng thế nào là ý tổ sư từ Tây sang nói ngồi lâu sinh nhọc? Nếu thế ấy hỏi được thì sai trái sai phải tùy hậu lai, nghĩa là đều được tự tại hết. Hãy nói trước đạo tụng ra như thế là ý tại chỗ nào? Vô sự tốt, xin hãy cử xem. Nói hồi thì tới cuối cùng là vô sự. Vô sự tức là ngồi không chơi, phải không? Hay là trong mọi sinh hoạt mà đều không nhíu mắt. Thì như vậy quý vị mới thấy các cái công án tuy là nhiều nhưng cái trọng tâm thì có nhiều hơn. Bởi vậy nên là 100 công án mà tôi nghĩ giảng 20 công án cũng gần đủ vốn rồi, thấy không? Nên quý vị cũng nắm được cái trọng tâm đó rồi. Vì vậy mà tính 20, còn nếu có hoàn cảnh thuận lợi thì thêm chút ít cũng được. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử thân.